Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Montreal, 8 tháng 9 năm 1983. Hôm nay tôi tiếp tục đọc lại bài thơ chúng tôi đã viết ngày 17 tháng 9 năm 1983. Tham tiền. Tham tiền ăn ở khó yên, ra vô động loạn tạo phiền, tạo mê. Chúng ta tham tiền, phải lo kế hoạch đủ thứ hết. Ăn ở khó yên, ra vô động loạn tạo phiền, tạo mê, khối óc không bao giờ yên được. Quên đi thực chất hơn quê hồn, tặng đau khổ khó về đến nơi. Quên đi tất cả thực chất hơn quê là khả năng sẵn có của chính mình. Sự sáng suốt, sự thanh nhẹ hòa hợp với cả cả không vũ trụ đều quên mất. Hồn tăng đau khổ mà khó về đến nơi, cái hồn càng ngày càng đau khổ. Vì sao? Vì sự bận rộn, vì kế hoạch này kia kia nọ, không có giờ giấc yên, tới giấc ngủ cũng yên. Càng không tạo lập bởi trời, tùy duyên học hỏi mà tùy lợi minh tâm. Càng không tạo lập bởi trời, càng không vũ trụ là do trời tạo lập, đúng không? Hào quang vô cùng tận, đại hồn xây dựng thành. Tùy duyên học hỏi mà tùy lợi minh tâm, tùy duyên học hỏi. Việc nó đến chúng ta học, chúng ta làm, đó là thích thu hơn. Và cởi mở thanh nhẹ và tiến hóa kịp kỳ đối với thể xác và đối với khối óc hiện tại hạn hẹp của chính chúng ta. Còn nếu chúng ta suy tư quá nhiều, để kiếm tiền cho thiệt nhiều, để cướp việc của thiên hạ, thì không bao giờ tiến triển nổi, chỉ có thôi bộ mà thôi. Bạc tiền thanh sanh trưởng, cõi âm ngũ hành kích động tự tầm đường đi. Tiền bạc là sanh trưởng cõi âm, nắm được trong tay, bỏ được trong túi, đó là thuộc về phần âm. Rờ mó được là thuộc về phần âm. Ngũ hành kích động mà tự tầm đường đi. Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ kích động. Có tiền cũng mua kim, mua mộc, mua thủy, mua hỏa, mua thổ mà thôi. Trong cái kích động mà tư tầm đường đi, chúng ta để kích động dùng việc này, dùng việc kia, dùng việc nọ là cơ hội để cho chúng ta kích động quán thông sự vật đó mà thôi. Chứ không có cái gì quan trọng. Vì nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta thấy món nào cũng đủ xài, không cần đòi hỏi nhiều. Đó là phương tiện tạm mà thôi, nơi nào cũng sống được. Khuyên người lầm lạc nghĩ suy, tay không đã đến cũng thì về không. Khuyên người lầm lạc nghĩ suy, đừng có đi quá mức. Vì thể xác và khối óc của các bạn đang giới hạn, chứ không phải là vô giới hạn hiện tại. Thể xác nó giới hạn. Mà nếu mà chúng ta sử dụng quá ham tiền của người này, người nào bạc tỷ đựng trong kho mà đâu có xài được bao nhiêu, một ngày ăn 3 buổi lực quá rồi. Nhưng mà nó còn lâm bệnh, còn thêm những cái tiểu tiết nữa thì càng bệnh sớm hơn, càng giảm thọ hơn. Chúng ta tay không đã đến thì cũng thì về không, rốt cuộc cũng về không chứ làm gì. Rốt cuộc rồi các bạn giờ phút lâm chung, tóc bạc mắt lờ, bạc đem được cái gì? Không, về không. Cho nên động loạn ước mong tiền, tiếng đâu không tiếng mà thấy lầm loạn thêm. Đó. Cho nên động loạn ước mong, đừng ước mong này, kế hoạch này, mai kế hoạch nọ, mốt kế hoạch này, kia. Rốt cuộc các bạn thấy càng ngày khối óc càng lôi thôi, càng lẩm cẩm, càng quên, càng động loạn, gây vợ, gây con, đủ thứ. Rốt cuộc tự cô lập lên mình. Tiếng đâu không thấy mà thấy lầm loạn thêm, tiếng thì không thấy tiếng mà thấy cái tâm lòng nó càng ngày càng loạn. Vì gì? Vì tiếng, vì bạc. Còn cái gì tôi làm đúng theo tuần tự, lập trời cho đủ rồi, thì các bạn thấy sung sướng vô cùng. Các bạn thấy rằng không có đá động cái thể xác này quá nhiều, không có đá động khối óc này quá nhiều, thì lúc đó các bạn thanh thản và hướng về đạo Pháp, tự nhiên đúng thì đúng giờ nó mới trở về trong cái tâm thanh thản và nó học cái siêu nhiên ở bên trên. Cầu xin trời Phật đêm đêm ban cho phước đức ấm êm cõi trần. Đó. Học bài vay trả bao lần, khổ không thấy khổ mà giữ phần tham chi, cầu trời Phật đêm đêm, lúc nào mà động loạn này kia kia nọ, gia đình không yên ổn, không làm gì hơn sự độc tài của mình, mà sự độc đài của mình thì thất bại rồi, làm không được. Thì đêm đêm cầu xin trời Phật ban cho phước đức ấm êm cõi trần, xin phước đức để cho được tạm yên đi. Đó. Lúc đó hồi tâm thấy sự sai lầm của mình đối với gia đình này kia nọ, thì mình muốn cầu mong thôi để giữ lại như xưa. Nhưng mà trong lúc qua lô thì người ta nói lung tung, giận dỗi đủ thứ hết rồi, thầm giận tạo sự độc ác trong nội tâm, cũng vì gì? Vì tiền bạc rồi đổ thừa vợ con. Chứ kỳ thật là mỗi đứa nó giáng sanh xuống thế gian đều có lộc của nó hết, mình không có giỏi hơn cái gì ở ông trời là sao đâu. Cho nên các bạn cũng đã bươi cháy rất nhiều vì gia đình này. Tại sao các bạn để quan tâm? Tâm của các bạn nóng, eo hẹp, khai triển không nổi. Đó, cho nên ông trời mới sai nhiều vị sư xuống dạy các bạn, để các bạn trầm lặng lại và giữ cái lề lối rõ rệt trong việc làm ăn, trong việc đối xử người, cũng phải bình tĩnh để xem cái hoàn cảnh của chúng ta. Mà nhờ hoàn cảnh này chúng ta mới học hỏi được một phần chỉ nhẫn và hiểu đạo lý, tìm đường tu, rồi cái bản chất phản trắc của mình cũng có nữa. Tới bây giờ phản cách rồi nó cũng lật lại, nó tưởng cái thế cờ nó giỏi hơn cả gia đình, thì cả gia đình nhờ nó không có nhờ gia đình, kỳ thật nó nhờ con cái nó giáo dục cho nó, mà nó không biết. Cho nên các bạn phải hiểu cái điều này mới không tránh được cái tội bất hiếu đối với trời, tránh cái tội bất hiếu đối với nhân quả. Học bài vay trả bao lần, rõ ràng có vay có trả, một lời nói các bạn nói hơn người ta, bữa sau các bạn còn bị phản động lực. Khổ không thấy khổ mà giữ phần tham chi, còn tham gì nữa. Địa vị chúng ta ở thế gian đâu có trường tồn, địa vị cha mẹ cũng tạm thôi để học và tiến. Đó, mỗi người nó có cái vị trí của nó để học và để tiến mà thôi. Cảnh đời là bãi trường thi, quan thông sẽ thấy mà tự ghi tiếng hoài, cái cảnh đời là bãi trường thi. Nay bài này mai bài kia, nay việc này mai việc nọ là bãi trường bãi trường thi, để cho các bạn thức tâm trở về với chính bản. Quan thông sẽ hiểu tự ghi tiếng ngoài. Chúng ta quan thông là chúng ta nếm qua rồi, chúng ta hiểu trái cũng như mặt, tự ghi tiếng ngoài mình biết rồi, đây là chân lý rõ ràng. Cái con đường tôi ôm ấp và tôi muốn, đây là con đường không bao giờ thay đổi, tôi đã nếm qua rồi, tôi phải đi, tôi phải tiến nữa. Cha trời hỗ trợ, trổ trợ hàng ngày, giúp cho hồn tiếng vui vẻ cảm giao. Cha trời Chúa Tể càng không chủ trụ đã hỗ trợ hàng ngày. Chúng ta có hơi thở, có ấm no, có cái thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên hàng ngày, giúp cho hồn tiếng vui vẻ cảm giao, phục vụ có Phật hồn mà thôi. Thiên thượng nhân gian hạ, thiên thượng nhân gian, thì tất cả duy ngã độc tôn, giúp cho cái Phật hồn tiến hóa. Cái cấu trúc thành cái thể xác này và cái thanh khí điển càng không vũ trụ đang chiếu diệu trong tâm hồn, để cho tâm hồn được tiến hóa. Thế gian tạo thấp đến cao nơi nào cũng thế mà không sao đổi giờ. Đó. Cho nên nghĩa là giúp hồn tiến vui vẻ cảm giao là chỉ có đấng tạo hóa mới có khả năng. Thế gian tạo thấp đến cao, thế gian mới chia ra địa vị ra. Người này cao hơn, người kia thấp hơn tôi là đầu có sạn, thằng kia là con ranh đó phân ra. Nhưng mà nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ. Vị trí của mọi người đến đó rồi sẽ đi, có đến là có đi, rất có trật tự, chứ không có không có trật tự. Nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ, không thể thay đổi được. Tới tuổi đó là tới tuổi đó, chứ anh hướng đến tôi tránh được cái 10 tuổi, tôi tránh được 20 tuổi, tôi tránh được cái 60 tuổi, tôi tránh được cái 70 tuổi, không có tránh được. Phần tuổi nào tới đó là phải học bài đó. Mà nếu không thức tâm là tiếp tục học thêm. Thức tâm được đi sớm, còn không thức tâm thì bị cảnh khổ để vậy xeo tuổi già run rẩy đủ chuyện hơn bệnh hoạn tới đất. Để chi? Để học. Có tiền tướng cậy được trời, đâu về tiền bạc là nơi thức hồn. có tiền tưởng là tôi đem tiền tôi đút lót tôi cậy ông trời để ông trời tha tôi kỳ này làm bậy không được. À, đâu về tiền bạc là nơi thức hồn, tiền bạc là nó kích động phản động hằng ngày trong túi trong tâm của chúng ta. Có tiền ăn nhiều bệnh mà không hay, có tiền vì tiền mà lợi dụng tình thế trời Phật cũng không hay, tội trạng rất nặng mà không biết. Mưu mô suy luận ác ôn bày ra mưu kế mà chẳng tổng được chi. Mưu mô suy luận đủ thứ này tôi quen được. Ông này ông biết ông trời tôi quen ông này là được rồi, bảo đảm rồi. Tôi quen mà tôi hút tu. Cho ông ăn bánh hoài, xích tiền cho ông, mua xe nhà lầu cho ông, rồi tôi được gì? Tôi không có kết quả. Nhưng mà ông đó cũng không kết quả, cho tôi là một người ác, tôi hại ngài. Đó, cho nên mình làm người tu không nên hại người truyền pháp, là phải giúp đỡ người truyền pháp, không nên đem tiền bạc mà ám ảnh tư tưởng của họ và làm cho họ bị càng ngày càng tâm tối. Đó, cái đó là cái lỗi của chính mình, phải cố gắng. Đó. Cho nên tránh những cái điều lợi dụng để làm lợi cho chính mình, nhưng mà chúng ta phải thực hiện cho kỳ được và sử dụng cái sáng suốt của chúng ta cống hiến cho quảng đại quần chúng. Chúng ta thấy rằng đây là sự sáng suốt của các càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi và cho tôi được tiến hóa, thì ngày nay sự sáng suốt tôi được một phần nào tôi đem ra cống hiến tất cả, đó là đủ rồi. Chứ không bày ra mưu kế mà chẳng tồn được chi, không có đồn được tồn được cái gì hết, mưu kế gì cũng thành cũng bại hết thảy. Hiền nhân tự xét tự suy, đời suy là đời là bể khổ, mà sống thì thức tâm. Hiền nhân tự xét tự suy, nếu mà chúng ta muốn trở về cái quân bình sáng suốt nhưng mà hiền giả, thì chúng ta phải tự xét tự suy, đời là bể khổ mà sống thì thức tâm. Đời là học cái khổ không mà không học gì hết, sau cái khổ mới thức tâm mới trở về hạnh phúc. Biết mình phân giải hát ngâm trời cao sóng động mà chớ lầm thế gian. Biết mình phân giải hát ngâm lực tưởng, mình tự cái cõi vô cùng sáng suốt ở bên trên. Chúng ta thấy rằng con đường đi chứ không có bấy nhiêu đó, mà chúng ta cứ thủ lỡ hoài rồi quên ta và quên cả càn khôn vũ trụ. Trời cao sóng động chớ lầm thế gian, trời cao lúc nào cũng sóng động, đừng có lầm thế gian là chánh. Thế gian là cõi tạm mà thôi, hướng về thắng cảnh thiên đàng, cha ban tâm đạo mở màn tử đi, hướng về thắng cảnh thiên đàng, trên cái chỗ nhẹ nhàng, chỗ cao tầng đời đời bất diệt, cha ban tâm đạo mở màn tử đi. Nên chúng ta đã có tâm đạo tự nhiên trong ta, chúng ta phải mở màn để tự đi, bình tâm học hỏi khắc ghi, đường đi rõ rệt mà ta thì cứ đi, bình tâm học hỏi. Khắc ghi chúng ta phải bình tâm, cái gì cũng phải định để học chứ đừng chê khen. Luôn luôn ta bước vào học không nên chê khen, cảnh đời cũng vậy không nên chê khen. Là chúng ta học được, chúng ta khắc ghi rõ rõ ràng, đừng có chê khen rồi vội tưởng là mình sáng suốt rồi đâm ra tham lam. Đường đi rõ rệt ta thì cứ đi, đường đi rất rõ từ từ đi. Đừng có nôn, bởi vì thể xác của các bạn là không có thể kéo nó đi một lần một được. Nhưng mà nó phải từ từ. Cứ đi chậm, từ đi hoài thì nó cũng đi đến, cũng đến, chứ đừng nôn đi rồi thối bộ trở lộn lại. Ở đâu cũng pháp quy nghi, cha ban thân xác mà tùy nghi sử dụng, ở đâu cũng xác quy nghi. Tại sao nói cái xác này quy nghi? Bởi vì cấu trúc bởi siêu nhiên tinh vi nhất khoa học không chưa tìm ra nguyên lý của thể xác này nữa. Đó. Thì quy nghi tốt đẹp liên hệ với các càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ. Hả? Các bạn có khối óc, có tay chân rất đẹp. Nếu các bạn chịu bình tĩnh xem lại tay chân của các bạn, đâu có phải dễ cấu trúc tại đây, đâu có ai làm được. Nó đủ những sự sáng suốt biến chuyển trong nội thức của nó. Như Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta thân xác để tùy nghi sử dụng trong giai đoạn chúng ta đang học tại thế gian.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Khi thầy còn sống, còn thân tướng hữu bi, thì thầy theo các con để độ cho các con. Vậy thì khi thầy dập diệt rồi, các con có về bên kia thế giới, thầy có theo để độ tiếp các con không?
Nếu mà thầy nhắc diệt diệt được bên kia mà các con thấy rõ, thì chắc chắn các con sẽ đến gặp, chúng ta sẽ vui mừng và bạn bạc tiếp chứ có gì đâu. Không theo cũng sẽ gặp, vì nguyện vọng các con muốn gặp thầy mãi mãi thì lúc nào chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ.
Khi con phát nguyện tu hành, nhưng vì cảnh đời, danh lợi tình và hoàn cảnh khảo đảo khiến cho con không vượt qua những bài học do bên trên thử thách. Như vậy thì hành giả có phải bị đọa vào hạ tầng công tác và điểm quan trong kiếp tới không?
Người xét không tới, đổ thừa về trên. Nhưng bây giờ chúng ta đã nắm cái pháp từ hạ thừa tiến lên trung thừa, thượng thừa, hòa đồng với thượng giới, thì chúng ta không có đổ thừa về trên, không có đổ thừa về dưới được.
Vậy là do
sự sáng suốt của chính mình trụ chưa. Nếu chúng ta trụ và dứt khoát thì mỗi mỗi chúng ta đều tiến qua tới quân bình tốt đẹp. Miệng nói tu mà tâm không dứt khoát mới đọa lạc trong tình tiền tham dục. Nếu chúng ta dứt khoát là không có bị đọa lạc vào tiền tham dục. Cái nào nó cũng có lý do nó, tình nó có lý do của nó, tiền nó có lý do của nó, tham nó có lý do của nó, dục nó có lý do của nó. Chúng ta thấu triệt được nguyên lý trong bốn sự việc này thì thức hòa đồng nó mở, chúng ta mới thật sự dứt khoát tiến lên, không có trì trệ mà để đợi đến ngày hạ tầng công tác đau khổ.
Ví dụ con muốn làm ông Tám, thay thế ông Tám để cứu độ chúng sanh, vậy thì các phát nguyện đó có phải là do tu nhiều kiếp rồi cho nên kiếp này họ cảm động vì sự hy sinh của thầy mà phát nguyện, hay là do lòng tham muốn của họ?
Trước hết con người có khối óc thì ai cũng tham, tham muốn được sân si, cho nên cái tham là đứng đầu. Không tham không có việc làm ở vũ trụ này, tham sự tiến hóa của chính mình mới có việc làm. Mỗi người đều ở trong đó tham, nhưng mà chúng ta người tu hiểu được sau cái tham hậu quả là tai hại tới tâm thân, cho nên chúng ta dứt khoát cái tham. Cho nên bạn đạo tu vô vi một thời gian rồi không có tham như xưa, tự động nó dứt khoát, nó không tham. Tiền tài danh vọng nó cũng không có tham, đưa đến nó cũng từ chối mà thôi, vì nó thấy hậu quả của sự việc đó không tốt đối với tâm thần của chính nó, cho nên nó dứt khoát là vậy.
Có một lần thầy có nói, tỷ phú ta cứu được không bị đọa địa ngục, còn mấy người cờ bạc ta chưa cứu được ai, sau khi chết là xuống địa ngục. Con có hỏi lý do tại sao, thầy có trả lời, tại vì tham là cái bước đầu trong thức tình lục dục mà Đức Phật đã nói. Tham rồi mới tới sân, rồi tới si. Như vậy thưa thầy, khi một bạn đạo máu cờ bạc vẫn còn, mặc dù hành pháp lý đã lâu, thì còn có cách nào khác để giải máu cờ bạc không? Hay chỉ còn có cách là để họ thua không còn gì bán nữa mới hết? Xin thầy minh giảng.
Vì những người cờ bạc cũng sống trong nguyên khí của Thượng Đế là ông Ba, để sự giúp họ đi tới đường cùng họ mới thức tâm. Một ngày nào đó họ sẽ đi tới đường cùng, trong cơn đau đớn họ mới thấy rõ chân lý nhiều hơn, mà họ tự tu tự tiến nhanh hơn. Những người cờ bạc mà hiểu được chân lý rồi thức tâm nhanh hơn và dứt bỏ một cái rồi yên.
Phóng sanh và giúp nghèo, bệnh, tật, đuôi đế chân, việc nào nên làm trước?
Gặp việc cứ làm đi chứ. Phóng sanh đã giết thú là ác, nhưng mình phóng sanh là từ, để xây dựng tâm từ.
Yeah.
Nên làm.
Yeah.
Gặp việc là phải làm.
Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí rất là báo pháp, nhưng mà con phải tu làm sao để ảnh hưởng cha mẹ con?
Và con chỉ có thanh tịnh tu tâm mới ảnh hưởng được cha mẹ. Chứ con về con dùng lý thuyết mà độ cha mẹ không bao giờ nhét vô trong lỗ tai của cha mẹ được, thì cha mẹ sanh con ra. Con phải thanh tịnh, con càng thanh tịnh cha mẹ càng quý thương con, càng nhịn nhục càng khiêm nhường, thay đổi cuộc sống của chính con, cha mẹ càng quý con, lúc đó con mới có dịp thở thể trong tâm thức của cha mẹ.
Trước đây khi mới thiền thì rất tiếng, từ khi nguyện trả nghiệp thì thiền không tiếng nữa.
Nguyện trả nghiệp thì thiền không tiếng nữa, trả nghiệp mà nghiệp nó tới nó đòi thì phải bận rộn vì nghiệp chứ. Thì mình tiến về nghiệp để giải, vì mình nguyện trả nghiệp thì mình phải giải nghiệp, tu đứng đắn hơn thì lần lượt nó sẽ giải tiếp.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu vẫn thiền thì có kéo dài được số thọ hay không, và đang tu nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành, tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai, rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa, được tiến hóa lên tu tiếp.
Thầy có nói người tu thanh nhẹ đến một thời điểm nào cũng phải dùng cơn bệnh để trị cái cấm cao ngạo mạn của phần hồn, xin thầy phân giải cho rõ. Xin cảm ơn thầy.
Thì cuối cùng là phải thanh tịnh. Thanh tịnh là cứu cánh và giải tỏa, đem lại sáng suốt, xây dựng cái cơ đồ tâm linh rõ ràng.
Gia đình của con đã theo Pháp Lý Vô Vi từ 15 năm nay. Trong số anh chị em của con ai cũng hành thiền nhiều năm, có tiến bộ nhiều. Nhưng một có điều anh em con càng ngày càng cãi vã và xung đột một cách mãnh liệt. Xin ông Tám minh giải tại sao càng thiền mà lại càng xuống dốc trên phương diện này ấy. Có cái gì sai xin ông Tám chỉ dạy. Xin cảm tạ ông Tám.
Cái đó đổ thừa cái thiền là sai. Phải thiền đúng. Thì tất cả mọi người đã chứng minh thiền đúng, ngày đêm lo thiền, lo tu thì không có sự cãi vã lẫn nhau. Biết có trời Phật chứng minh ra hành động của chính chúng ta thì chúng ta không có dám làm sai. Mà ngày hôm nay các bạn đầy đủ hết, có thiền, có phân giải, có người đi trước, có người truyền pháp phân giải từ ly từ tí, lấy đó làm phương châm để tiến tới, làm sao có sự cãi vã trong gia đình. Sửa mình chỉ tạo hòa khí cho gia can thì có, còn không chịu sửa mình mà muốn sửa người khác thì chắc chắn là phải động rồi.
Thưa thầy, thì lấy đạo tạo đời là thế nào?
Lấy đạo tạo đà là bây giờ tôi thấy các bạn tu này, bây giờ tôi kêu các bạn nghe là buôn bán bỏ đi tiền bạc đem gì cho tôi hết. Tôi đi lấy vợ bé nè, tôi đi ăn nhậu nè, tôi nhảy đầm nè, thì ma quỷ nó nhập tôi. Tôi gạt tiền của bạn tôi đi chơi rồi ma quỷ nhập tôi. Cái gì đó rất dễ thế mà. Còn tôi này tôi đóng góp và tôi tu và tôi cống hiến những cái gì tôi biết cho các bạn, các bạn tự kiếm. Tôi đâu có bị cái đó. Từ mấy chục năm nay tôi chỉ đóng góp thôi. Còn nếu một lần bị giảm của tôi như thế này mà tôi ăn được 10.000 đô la, 5.000 đô la, 2.000 đô la là tôi bị rồi. Tiền nó sẽ dẫn tôi đi, dẫn tôi đi chơi bài, dẫn tôi đi ăn nhậu, dẫn tôi hút chất phép là tôi tự bị ma nhập á. Anh thấy không? Cho nên không nên lấy đạo tạo đạo. Tu thì chỉ cho họ tự tu, đừng có bắt buộc họ phải đến và lệ thuộc hoài với mình, không được. Và ý chí mọi người đều có căn, và họ thức được rồi họ tự tu mới là chân pháp, mới tiến tới con đường đàng hoàng, không cần phải gặp họ nhiều. Họ có ý chí ở nhà họ tu được, thiếu gì người đâu có gặp tôi, nhưng họ vẫn tu được. Họ cương quyết họ tu được, họ thấy con đường lối rõ rệt, chính họ phải làm họ mới có, chứ đâu phải nhờ tôi. Cho nên tôi gặp các bạn đây là cũng như các bạn hỏi về kỹ thuật, thắc mắc này kia kia nọ, tôi làm một cách gì tôi chỉ trình bày ra mà thôi, tôi có làm cái gì hơn được đâu. Cho nên các bạn về phải tự tu tự tiến, phải cương quyết tự tu tự tiến, để sử dụng cái điện năng trong cơ thể của mình và cung ứng cho sự sáng suốt hòa cảm ở bên trên. Do cái công năng công phu của mỗi cá nhân, cho nên công phu không quá không định nằm ở trong đó. Trong thực hành thì các bạn mới giải tỏa được sự phiền muộn tay quay trong mọi tập.
Nếu một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt, thăng dạ rời hồn tìm đến trời cao, hỏi chẳng sao soi sáng lối dương trần, rằng có biết đời người nhiều lao đao. Nếu một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt, đem hồn sâu từ lòng đầy màu sâu lên thườn để tăng cung chốn thiên đàng, để phán xét một đời người cứ mang. Chưa thường đế hiện từ tôi sẽ nói, thườn đế thường để tạo trí tôi thật với xương cho nhân thế ghê thần, luôn máu nóng thắm hồng màu yêu thương. Trước thường để lệ nhỏ tôi sẽ khó, đặt tim đau khô héo của dân gian, tôi đã thấu tình yêu trên đất lạ, lời sám hối trọn đời này xin mang. Lời sám hối trọn đời này tôi mang, để kiếp sau đừng một kiếp khổ đau, xin xa hết lấy tình yêu ban đầu, cho nước mắt đừng quyền vào lòng đau. Nếu một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt, xin trả người hồn một khối đi hoan, để không còn đời một kiếp lầm than, để mãi sau tìm về chốn thiên
trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tôi sẽ khóc, đặt tim đau khô héo của dương gian, tôi đã thấu tình yêu trên đất lạ, lời sám hối trọn đời này xin mang. Lời sám hối trọn đời này tôi mang, để kiếp sau đừng một kiếp khổ đau, xin xóa hết lời tình yêu ban đầu, cho nước mắt đừng nhìn vào lòng đau. Nếu một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt, xin trả người hồn một khói đi hoan, để không còn đời một kiếp lầm than, để mãi sau tìm về chốn thiên đàng. không còn đời một kiếp lầm than, để mãi sau tìm về chốn.